Thì sau phần mở đầu như vậy, chúng ta đọc tiếp ở câu 19 thì sẽ thấy như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ.
Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm cho đến khi ngày bừng sáng và xa xa mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Nhất là anh em phải biết điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ thánh thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa.
Cảm ơn các anh chị. Ở đây thánh Phêrô gợi ý cho chúng ta, như vậy là mình càng phải tin tưởng hơn vào lời các ngôn sứ. Cụ thể cuốn sách thánh mà chúng ta đang cầm ở trong tay này, đọc hàng ngày, nhất là hàng tuần vào thứ năm như thế này, cuốn sách thánh này chứa đựng lời các ngôn sứ, không phải là lời của người phàm mà là lời của Thiên Chúa nói qua các tác giả nhân loại viết sách thánh. Thế thì tôi xin các anh chị để ý câu 20. Không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Tự tiện giải thích, muốn giải thích kiểu nào cũng được hết. Chúng ta không được phép như vậy. Tại sao vậy? Là bởi vì lời ngôn sứ không do ý muốn của người phàm, nhưng chính nhờ thánh thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa, rồi sau này được viết ra. Chúng ta gọi đó bằng từ ngữ gì? Từ ngữ gì? Linh hứng. Linh hứng. Sách thánh này do những tác giả nhân loại có tên là Matthew, Marco, Luca, Gioan, Isaiah, Jeremiah. Những tác giả là những con người sống trong một thời đại cụ thể viết ra. Nhưng thực sự họ không viết từ ý muốn riêng của họ mà do sự thúc đẩy và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đó là lý do mà khi chúng ta đọc một đoạn sách thánh ở trong nhà thờ thì luôn luôn kết thúc bằng câu đó là lời Chúa. Mình dịch ra đó là lời Chúa nghe cho nó xuôi tai Việt Nam, còn tiếng Latin thì đơn giản hơn, Verbum Domini, lời của Chúa. Chứ không phải lời của người phàm. Mà bởi vì sách thánh là lời của Thiên Chúa được viết ra dưới sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần, cho nên để giải thích sách thánh cho đúng thì cũng phải giải thích theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chứ không phải tự tiện mình muốn giải thích kiểu nào cũng được. Đây là lý do sâu xa mà trong hội thánh Công giáo chúng ta, khi nói đến việc giải thích Kinh Thánh, bao giờ hội thánh cũng gắn với thánh truyền và gắn với quyền giáo huấn trong giáo hội. Gắn với thánh truyền để thấy là truyền thống của các tông đồ từ thời xưa cho đến các thánh tiến sĩ giảng dạy, cho đến các vị thánh trong dòng lịch sử giáo hội đến hôm nay hiểu lời Chúa đó như thế nào. Rồi gắn với quyền giáo huấn trong giáo hội, bởi vì Chúa Giêsu trao cái quyền cho các tông đồ, rồi tiếp đó là những người kế vị các ngài. Chứ không phải là chúng ta cá nhân mình tự tiện rồi mình muốn giải thích thế nào cũng được. Cũng ở trong thư thứ hai của Thánh Phêrô này, các anh chị lật tới trang sau ở chương 3 đó. Ở chương 3, câu 15, Thánh Phêrô nhắc đến Thánh Phaolô ở đây. Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phaolô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc. Xuyên tạc lời Kinh Thánh, xuyên tạc lời Chúa. Thánh Phêrô nhắc đến hai lý do. Thứ nhất là vô học, và thứ hai là nông nổi. Nhiều khi thiếu hiểu biết nhưng mà lại cứ nghĩ là mình biết nhiều lắm. Hôm nào tôi có đọc trang mạng của Giáo hội Công giáo bên Anh Quốc, tôi gặp một bài suy tư, trong đó tác giả nói đến một sự kiện là có những người hiểu biết thì không có bao nhiêu, nhưng mà ông ấy dùng cái từ ở trong tiếng Anh mà chúng ta có thể giải thích. Hiểu biết thì không bao nhiêu, nhưng mà lên mặt dạy dỗ mọi người trong hội thánh, từ Đức Giáo Hoàng rồi xuống. Thế tôi mới ớ ra, tôi bảo hóa ra cái chuyện này nó có ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Hiểu biết thì không có bao nhiêu, nhưng mà lại cứ tự nghĩ là mình biết nhiều lắm, rồi dạy dỗ từ hàng giám mục trở xuống, phải như thế này, phải làm thế nọ. Chỉ có thiếu mỗi điều là hội thánh bầu cái ông đó làm Đức Giáo Hoàng. Thánh Phêrô ở đây ngài dùng thẳng cái từ vô học. Và lý do thứ hai là nông nổi nhất thời. Dễ bị lôi kéo chiều này chiều nọ, không có lập trường, nông nổi. Thế cho nên chúng ta là những người có cơ hội để học Kinh Thánh. Nhớ cái câu 20 trong chương thứ nhất này. Không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Và lý do thì tôi đã giải thích cho các anh chị rồi.